Độc Tôn Tam Giới, chương 1932, Lòng Còn Sợ Hãi, 1, Góc Chuyện audio.com, Ân Còn Sợ Hãi, 1, trong khi Giang Trần nói chuyện, thần ma kim thân bỗng nhiên xuất hiện đem theo quang mang sáng chói. Sau một khắc, một đạo lực lượng đáng sợ chậm rãi ngưng tụ sau lưng hắn. Giống như sau lưng hắn có một mặt trời đang nhô lên vậy, nhiệt lực cường đại như ẩn như hiện tạo thành khí thế đáng sợ. Sau một khắc, hai tay Giang Trần chấn động, hỏa diễm ngập trời dưới ánh sáng màu vàng tuôn ra. Trong biển lửa ngập trời kia, linh lực cường đại hóa thành một đầu đại điểu, pháp thân này màu đỏ rực vô cùng thuần khiết, mạnh mẽ. Chu tước pháp tướng này mặc dù không có huyết mạch chu tước thế nhưng lại là tinh hoa thiên hỏa cổ diễm tạo thành, lại phối hợp với thần thông pháp tướng thần ma kim thân, mô phỏng ra chu tước pháp tướng, tạo thành một kích chí mạng. Diệt cho ta, Giang Trần hét lớn một tiếng, chu tước pháp tướng mang theo tất cả biển lửa khôn cùng, trực tiếp chộp về phía Diệu công tử kia, khóa chặt hư không bốn phía. Nhìn thấy công kích đáng sợ bực này, ngay cả Không Vân lão nhân và Ngân Sa khách ở phía xa cũng há hốc mồm không ngậm miệng lại được. Ngay từ đầu bọn họ đối với người trẻ tuổi mà chủ nhân Thúy Hoa Hiên phái bọn họ tới giết còn có chút khó hiểu. Thế nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy thực lực chân thật của Giang Trần, bọn họ mới biết được sự khó hiểu và khinh thị trước đó là vô tri tới cỡ nào. Sau khi Diệu công tử ma hóa, chiến lực luôn ở trong trạng thái cuồng bạo, vốn cho rằng mình có thể giải quyết được tu sĩ bán bộ hoàng cảnh thần bí này. Thế nhưng lại không ngờ rằng, những tính toán liên tiếp sau đó của hắn lại bị đối phương hóa giải một cách đơn giản. Mà giờ phút này bản thân hắn lại nằm trong sự khống chế của đối phương. Giống như là con mồi lọt vào trong bẫy dập, hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Ngay khi hắn hoảng hốt, một kích chí mạng đã đánh tới. Chu tước pháp tướng đáng sợ kia mang theo uy áp phô thiên cái địa đánh xuống. Miệng rít gào, bổ vào mặt hắn. Bất, Diệu công tử cơ hồ chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau một khắc chu tước pháp tướng cường đại trực tiếp bay phấp phới trong hư không, cuốn Diệu công tử vào trong biển hỏa diễm. Chu tước pháp tướng đi qua, nơi Diệu công tử đứng không còn bóng dáng nào của hắn nữa. Chu tước pháp tướng xẹt qua hư không, hỏa diễm ngập trời khiến cho cả phía chân trời bị thiêu đốt đỏ rực. Ngay cả Không Vân lão nhân và Ngân Sa khách có tu vi bực này cũng không kìm lòng được mà lui về phía sau vài dặm, lúc này mới miễn cưỡng tránh được lực lượng đáng sợ của pháp tướng này. Chật chật, thật đáng sợ, công kích bực này hoàn toàn có thể so sánh với cường giả hoàng cảnh thất trọng a. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc có địa vị gì? Ngân Sa khách thì thào thở dài. Một kích này của Giang Trần nếu như không tính tới mấy bảo vận nghịch thiên còn trên người hắn kia thì tuyệt đối là tồn tại số một số hai trong những công kích của hắn. Trần Long pháp tướng, Chu Tước pháp tướng, hai đại pháp tướng này trước mắt là một trong vài loại công kích bá đạo nhất trong những công pháp võ đạo của Giang Trần. Góc Chuyện audio.com, trừ công kích của hai đại pháp tướng này ra còn có ngũ lôi thần âm kiếm của ngũ sắc thần quang kiếm cũng có khả năng so sánh với hai đại pháp tướng này. Lúc này trên trán Không Vân lão nhân cũng đổ mồ hôi, may mắn mà trước đó hắn không có chấp mê bất ngộ, nếu như cố ý gây khó dễ với người trẻ tuổi kia. Cho dù bọn họ có liên hợp ra tay với Diệu công tử, hơn nữa lại thêm Kim Châm Mỗ Mỗ đã vẫn lạc, bốn đấu một chỉ sở cũng rất khó chiếm được ưu thế trước mặt người trẻ tuổi kia. Nói không chừng, cuối cùng người nuốt hận lại là bọn họ. Không nói tới công kích đáng sợ này của đối phương, chỉ bằng vào lực trói buộc của ngọn núi lớn màu vàng kia, nếu như đổi lại bọn họ là đối thủ mà nói, bọn họ căn bản không nghĩ ra được biện pháp gì để đối phó. Nói không dễ nghe một chút, lĩnh vực hoàng cảnh mà cường giả hoàng cảnh luôn lấy làm tự hào trước lực lượng trói buộc này của đối phương, cũng chỉ để trang trí. Hơn nữa người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là bán bộ hoàng cảnh, nhưng mà luận lực lượng lĩnh vực không thua kém bọn họ chút nào. Tuy rằng bọn họ không biết người trẻ tuổi này tu luyện thế nào thế nhưng bọn họ đều hiểu rõ. Cấp độ võ đạo, cảnh giới võ đạo của người trẻ tuổi kia tuyệt đối viễn siêu bọn họ. Tuy rằng bọn họ là cường giả hoàng cảnh tam tứ trọng thế nhưng cấp độ võ đạo của bọn họ tuyệt đối không bằng người trẻ tuổi kia. Nghĩ tới đây Không Vân lão nhân cảm thấy may mắn không thôi. May mắn mà trước đó hắn không có lỗ mãng ra tay, may mắn mà Ngân Sa khách coi như tỉnh táo. Ngân Sa khách thấy Diệu công tử bị pháp tướng kia thôn phệ, một lúc lâu cũng không nói lên được lời nào. Đợi Chu Tước pháp tướng tan biến trong hư không, lúc này hắn mới tiến lên. Hắn cung kính ôm quyền nói, thần thủ các hạ thật tốt, Ngân Sa đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay, nếu không có các hạ chỉ sợ mấy người chúng ta hiện tại đã là vật hy sinh cho ma tộc rồi. Giang Trần đối với Ngân Sa khách cũng có cảm nhận không tệ, hắn cười nhạt một tiếng, khoát tay nói. Hiện tại đừng vội nói lời cảm tạ gì đó. Chúng ta còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh đâu. Không Vân lão nhân cũng đi tới cố gắng áp chế sự xấu hổ trong lòng, ôm quyền nói. Uổng cho lão phu sống một bó to năm, hôm nay mới biết được cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao thiên ngoại hữu thiên. Ai, nực cười cho mấy người chúng ta, vậy mà. Nhị vị, lời nói khách sáo ta không nói nhiều. Giang Trần trực tiếp ngắt lời không vân lão nhân. Chủ nhân Thúy Hoa Hiên đầu nhập vào ma tộc Băng Vân Sơn này thậm chí còn có cứ điểm ma tộc có lẽ là lưu lại từ thời thượng cổ. Không thể tưởng tượng được nhiều năm trôi qua như vậy mà không có ai biết rõ trong xích đỉnh trung vực này có một cứ điểm ma tộc thượng cổ. Ngân Sa khách cười khổ nói, những năm xích đỉnh trung vực cũng không quá yên bình a. Ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt, có lẽ tâm tư bọn họ đều đặt ở việc xâm lấn địa phương khác a. Địa bàn mình cũng không thèm quan tâm, Ngân Sa khách và Không Vân lão nhân đều coi như là người bản thổ của xích đỉnh trung vực, chỉ là bọn họ luôn là tán tu. gocchuyenaudio.com, đi chu du khắp các vực chung quanh, đối với xích đỉnh trung vực cũng không thể nói là 10 phần trung thành. Cho nên đối mặt với việc Giang Trần châm chọc xích đỉnh trung vực, bọn họ cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Giang Trần không có tiếp tục trào phúng, mà chỉ hỏi. Nhị vị, các ngươi vốn phải hộ tống hiên chủ Thúy Hoa Hiên đi tới nơi khác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ai, Ngân Sa khách thở dài một tiếng. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên mà chúng ta phải hộ tống cũng là giả, 12 hộ pháp chúng ta đều cải trang thành võ giả bình thường, đi theo đội ngũ tới đây. Chúng ta xem như là nhóm đầu tiên tiến vào Băng Vân Sơn này. Chỉ là chủ nhân Thúy Hoa Hiên cũng không có sắp xếp chúng ta trông coi trận pháp mà đem chúng ta sắp xếp ở địa phương này, bảo chúng ta tùy thời chờ lệnh. Cách chương.